phẩm 14 này gọi là phẩm chính, chung quy tất cả cái phẩm khác đều là để mà bổ túc cho cái phẩm này thôi. Từ đầu là mình giảng là cái vị mà U Bà Tát hoặc là U Bà Di mà cầu thọ cái giới Bồ Tát Đại Gia này nè, đã bị phỏng vấn không kỳ hảo hạnh, sau khi đã được chúng tăng chấp nhận trong 6 tháng quan sát uy nghi của người đó đi đứng nằm ngồi có cái hạnh người đó có đủ tư cách để mà vào một cái Bồ Tát Đại Gia hay không, thì sau khi thấy người đó có đủ trình độ, có đủ điều kiện người đó thì mới là tập triệu tập tăng chúng 20 người là pháp Việt Nam trước khi giảng tiếp để thì bổ túc là đọc lên trang 174 câu đầu là chỗ của kẻ đê tiện thì lập lẽ cương chút, nếu trả lời có thể nên bảo tiếp rằng thì nam tử họ giới tôi bằng cách có năm chỗ không nên tới lui. Một là chỗ của bọn hạnh tiếp, đó là những người nào ở đây là chỗ đồ trẻ đó, tức là những người mình giết tịch bán. Hai là chốn đầu xanh, khi tàu được thanh lâu. Ba là chỗ bán rượu. Bốn là chỗ của vua. Năm là chỗ kẻ đê tiện. Thì trước khi giải thích có người thắc mắc chữ kẻ đê tiện này đó, thì hợp thì nhãn bây giờ nhãn từ bốn là chỗ của vua, sau là tăng đẳng ba thì cuối bốn, sau đẳng ba cuối cùng bốn là chỗ của vua. Tại sao mà không thân cận chỗ của vua? Ở đây không có nghĩa là không nên đến chỗ của vua, không phải vậy. Thì là cái cuốn giải thích của ngày chúng pháp sư cuốn cầu thì ngài dẫn cái quyển mà giải thích của Hữu Ích Đại Sư á, nói là những người tu bậc thấp này là rất là ân trọng được chúng ta 20 người làm để họ giới cho mình, ta phải nên an nhàn tự cư tỉnh tu, không nên lai vãng chỗ vua chúa nữa, nhà không nên đi làm quan, phải không? Tức là cũng như là bỏ tất cả để mà ẩn cư tu hành giống như là ẩn sĩ đó. Đây là đối với thích của ngài Nội Đại Sư thì sự là ngài rất là lớn, nhưng mà nó có giải thích nó thì có giải thích của người tàu. Bởi vì cái người tàu thì nó họ rất là nặng về thân lâm, họ đi về con đường giải thoát rất là đậm đà, đậm rất là đụng đậm màu thoát như thế tục, thành ra luôn luôn khi họ nghe những cái đó họ bắt đầu họ nghĩ đến chuyện là phải bỏ tất cả công danh sự nghiệp vào núi ẩn tu. Nhưng mà giả như vậy đó là mất cái tinh thần của Phật giới, tại gia Bồ Tát giới. Đây là nói cho người tại gia. Thì theo là hiểu của thầy đó, ý cái sự hiểu của thầy đó là không nên thân cận chỗ nhà vua, là có nghĩa là không xô phụ quyền thế, chứ không phải bất luận không làm quan, không tham dự chính quyền. Cái người tại gia mà phải sống đời sống tại gia, chứ nếu mà họ giới xong rồi vào ẩn cư thì ẩn sĩ thì có giống như người xuất gia thì đâu còn là tổ bà tắc và giới mà cũng có kêu là xuất gia của bà tắc rồi cái gì nữa, tại gia của bà tắc nữa. Thành ra giải thích mà theo những người mà bên tàu họ rất là nặng những vấn đề mà cầu thoát ly sinh tử, thành ra ngài Thái Hư Đại Sư mới là tha gan là mặc dù bên tàu họ giảng kinh đại thừa, họ nói hoa nghiêm, họ nói có khoa, nhưng mà họ không nắm được cái tinh thần của đại thừa là phải nhập thế, là phải dùng cái niềm mình xông vào xã hội để mình làm từ thiện cho nó mình lên hướng mà nó tới cứu. Anh nói tại sao mà đâu đại thừa bên tàu bị quần cứng rất là chán ghét, rất là chán ghét, người tàu rất ghét đạo Phật. Mình thấy là chùa lớn hơn, mình thấy như ngày Kim Vân Đại Sư chùa Tây Lai rồi không, chùa Phật Hoàng Sơn rồi mấy rồi, nhưng mà thấy tổ chức các hộ ngày cũng không đùng chỉ là thiểu số quần chúng thôi, trình độ 15% dân tàu nó tin đạo Phật, cái 80% dân tàu nó ghét đạo Phật vô cùng, nó không theo đạo nào đó, nó thì bái bái rồi, không thì không theo tin đạo. Thầy nói thì hồi xưa thì cũng cảm tưởng là những tàu như Phật giáo đi lướt, nhưng mà thành là kể chuyện sĩ với bạn ngày đó đi ngoài đường thành phố Việt Nam mình còn thấy người Việt Nam mình thì nó ghét mình vậy, nhưng mà nó chưa đến chỗ mình cảm thấy miếng mình đang thấy đi. Bởi vì không ai không trách họ được, là bởi vì quá mình quá yếu thế, mình quá yếu thế mình cứ cho họ thấy là mình yếu thế. Mình nói cái gì này không phải của tôi, họ phải lên núi tôi là phải tỉnh tôi là phải đóng cửa lại tôi là phải chết giao tôi. Mình còn thua với đương nhân truyền, nó truyền họ còn đang hoạt. Mà tôi sao mấy nén ông thầy Tích Lan là rất là hoạt động. Chùa Tích Lan nó giống chùa Việt Nam, nó là trung tâm văn hóa. Phật tử có gì đến chùa hỏi thăm về sức khỏe, hỏi về tin tức. Rồi có bệnh ông thầy làm cả thì cuốn nữa, ông thầy làm cả thì dữ lý nữa, làm cả thì thầy nói tất cả những tử họ chạy đến chùa họ họ nhờ thầy hết à, từ việc nhỏ việc lớn gia đình có gì tâm sự với thầy tử đầu cũng có. Thầy nói tại sao thầy bị ảnh hưởng cái người thằng gì ông thầy người đầu á, rất phật tử rất giữ khoảng cách rất xa rất là lạnh. Ví dụ vào chùa, ví dụ vào chùa tàu á là muốn nói chuyện với pháp sư không dễ dàng, họ không có thân mật với cái phật tử, cho nên là người tự cảm thấy gần gũi phật pháp. Họ có vẻ rất hình thức, mặc dù họ làm rất trang nghiêm, mình vô thấy rất là hay, nhưng mà hình thức cô nhạc đánh nè, mình vô thấy giống như nhạc vua tới luôn. Ông thầy thấy tịnh tọng không, trình bày rất đẹp á, cầm lư hương làm sao cái gì khi mình tẩy thì khi ông dân hương nó cầm hương ở cái này nè, tôi nhớ nè đưa lên không cái đường đưa lên vậy á, cắm ngay ngắn rất là đẹp, phải đúng điểm đạt mặt nghi nghi không đi đứng cầm. Khi mà cầm cái gì á giống như ông quan mà cầm cái ngọc, cái ngọc lên triều đình đi đứng hay đứng, mình thấy rất là kính phục. Nhưng mà rất xa, rất là lạnh, không thấy gần, bởi vì quá kính mà quá kính là đâu đứng xa, đâu dám đứng gần, thành ra là Phật của cầu không có đến quần chúng được. Thầy tạo thì nó khác, mỗi cái truyền thống nó khác. Thành ra khi mình giảng kinh á là cứ đưa kéo về con đường xuất thế, bỏ người ta phải chạy lên đúng hết trơn rồi. Rồi 8 tháng cái kiến thức này giảng, 8 tháng nào là mình tử, nào là những cái ông mà thiền, ông mà nhà nho mà ẩn sĩ, nhưng mà không có ơn đạo Phật đâu phải đạo nho. Thành ra cái người tậu cái gì cũng nho, cái gì cũng đem về 8 tháng cũng nho. Trong khi bao nhiêu Phật tử, đệ tử của Phật hay vô cùng, không thì không giảng, không thì không thì khác. Thành bởi vì thầy Tịnh Độc rất là nghe kinh, thì rất là bực mình. Ngồi nghe nó cứ tiếng cả buổi đi nghe họ tán thán đức Phật, đệ tử đức Phật câu không thấy, còn ông này ông mạnh tử này ông tu ông sư tử kia ông tử họ còn tán thán họ không, cái đạo đó là phải là đại biểu cái đạo Phật được, họ cung cách còn họ có cái quyền nghi của họ mình đâu có thấy, mà mình phải đem cái gì của Phật là mình sáng từ đây mình thấy, là rốt cuộc nghe xong hồi là họ thấy tận no không, rốt cuộc thì tôn sùng lắm họ đâu thấy đạo Phật thì là đáng tin kính. Đạo làm người cũng mới động no ra làm người, trong khi quyển của bà Pháp chế trình Đức Phật dạy gần nhưng là khô nước miếng, cách nào một người đại gia làm thế nào là họ đã học rồi. Tại nó ở đây là chỗ bốn là chỗ của vua này, nên giải thích là không nên xu phụ quyền thế, em đừng cậy về những người giàu có, những người quyền lực để mà không làm nhờ vả hay là làm cái đầu bè phái gì, mà cái đó là nên giải thích như vậy, chứ không phải là nên nói là không nên chỗ vua là không nên ra làm quan đứng. Chính là những người mà ông Bồ Tát mà hiểu cái tinh thần Bồ Tát giới là phải nên ra làm quán, đem cái giới Bồ Tát, đem cái tinh thần Bồ Tát để mà áp dụng vào, để mà trị dân, để mà giáo hóa dân chúng, để làm quan vinh cái đạo Phật mình lên. Đó có tinh thần mới là Bồ Tát chứ. Không thì giảng kinh rất là bi quan yếm thế, tiêu cực, rất là không nên. Hồi xưa thầy cũng vậy đó, bởi vì thầy nói thầy ở cái chùa Tịnh Lược một thời gian rồi thì nó phải đi ra chỗ này, cái giá này nó phải thầy không thể nào trong đây được, bởi vì nó họ đầu độc thầy biết là thầy thành cũng người rất là chán ghét xã hội, thì chỉ có tối ngày chỉ đóng cửa thôi, ông chùa tàu cũng đóng cửa lại ít khi nào đến thầy, ít khi nào xuống nước. Có ông thầy mới ra xuất gia, ông xuất gia khoảng mười mấy năm, nguyện là ở trong chùa không bước ra khỏi cửa chùa, một bước mười mấy năm ở trong chùa. Đến chừng mà sư phụ của ổng á mà mất á mà đưa ra á chẳng đưa đến cửa thôi động vô, chứ không thèm đưa từ không thèm đưa linh cữu đến từ nghĩa địa đấy, người ta làm được 8 tháng nữa. Thầy không hiểu cái hạnh nó để làm cái gì, việc gì dễ, giữ cái gì dễ, phải không? Ông thầy mình đây thứ phục vụ của mình chết mà không tránh, không dám đưa đến nghĩa địa, giữ cái hạnh gì kỳ vậy? Phật cũng đâu kêu làm vậy đâu, bắt trước thì không đúng. Rồi ví dụ như Phật tử họ thấy là nhiều khi họ có tám tháng mà họ nói cái gì mà tu cần gì, cái gì cái hạnh đã luôn kiến nguyện đó, luật sư cái chuyện đó khi mà hòa thượng tâm buổi mất đó, là ngài chúng ta làm cái trò kế bên cái mộ tỉnh ở 3 năm, nhớ không? Thành ra mình phải hiểu làm sao chứ. Rồi bây giờ đến cái đó là cái câu 4 là chỗ của vua thì phải hiểu như vậy. Thành ra đôi khi ví dụ như hồi xưa thầy bến tàu, đôi khi thầy cũng nổ xung với thầy giết cái bài thì cũng như thầy viết một mấy câu thì đạt tích mấy cái tư tưởng bảo thủ, nhưng mà họ thấy mình viết lầm lem nheo tiếng tàu đàng hoàng, họ không để ý. Cái nhiều khi mình thấy cái tư tưởng mình phải đi, cũng như thí dụ họ hồi xưa ví dụ nói thì cái nhớ cái câu chuyện của hai cái ông mà hai anh em bá nhiều thuốc tệ không, bá nhiều thuốc tệ là đời lúc đời Châu Văn Vương á, ổng là bề tôi của nhà là nhà thương tức là của ông vua trụ đó, ông vua trụ đó. Không, lúc mà vua trụ bị đắc kỷ mà làm loại ấy làm đoạn rồi nghĩa là giết sát quần thần đó, thì lúc mà vua Châu Vũ Vương á lúc mà khởi binh đi đánh vua trụ đó thì Bá Di với Túc Tề mới là hai lúc đang ở trong núi tu, lúc đó là quân đội của Châu Vũ Vương đó, ông Vũ Vương đi ngang, hai ông mới để đứng chặn đường, nắm cự ngựa của Vũ Vương lại mới khóc nói là chúng ta là tôi của nhà Thương, tại sao lắm mình dám mà làm việc loạn mà đi giết con vua của mình. Nghe chừng đó chưa? Nghe sử chưa? Nghe sử đầu không? Rồi Văn Vương nói cho kìa nghe là đâu có nghe là bởi vì vua trụ là một bạo hôn quân, bạo chúa. Bây giờ cái những người kẻ như vậy mà đặt nó là làm tôi cho người trung, những người mà thanh minh, những cái đứa mà hôn quân bạo chúa thì nó diệt hết chứ. Cái mùa Vũ Vương mới là gạt hai đó học đọc tiếng, thì hai đó học chặt lưỡi, chặt lưỡi không thèm ăn, ăn xong như là kêu đồng nó là gì, không thèm nó là ra làm văn như là nhà Châu nữa. Sau đó cái chủ cuộc thống nhất thiên hạ rồi, diệt nhà chủ rồi, diệt tiêu chủ rồi, lập lên nhà Châu. Ông mới đọc chuyện nói là ở trong núi không thèm phải làm quan, rồi cứ nói là sau cái là không thèm ăn thóc trên nhà Châu luôn. Cái trong núi cày ruộng ăn cái gì, cái người ta nói cái thì có người đứng nói ủa ông đây là ở về đất của nhà Châu, vũ khảo này là gạo của nhà Châu, không thèm ăn luôn, nhìn đó mà chết. Trời xấu cha ruộng ăn đó là gì, thầy qua thì giết một vài thóc lên thì nói như vậy, nói chuyện là cũng là tôn sùng một đứa người không quân bảo chúa như vậy là có thể được chơi một cái gì mà tàu ba thầy tàu đó là có thầy cho con nó con. À, có những tư tưởng mình không có chấp nhận được, nhưng mà phải họ nhìn sao mình biết. Nếu mà giả sử mà thầy nói tại sao mà những người đó tại sao họ không thấy rằng ông vũ trụ là một cái người khôn quân bạo chúa, cái chế độ đó mình không bị diệt, tại sao mình phải trung thành những người độc tài như vậy, mình để nó tiếp tục làm loạn theo thiên hạ, rồi tại sao mình không vui những cái khôn của những người minh quân khác như ông vua Vũ chẳng hạn, cho Vũ Vương là một cái vị minh quân, rồi ông Khương Tử Nha là một vị trung thành, là một người ngán, tại sao mình không vui niềm vui của những người hiền mà mình thấy đi nên là tự giận, nếu mình bám vào những cái tư tưởng cũ cũ như vậy, mà chỉ như là tư tưởng người tàu khác người khác, làm ra cái người tàu họ nhiều cái họ bảo thủ mình không tiến tưởng được. Năm là chỗ của cái đê tiện, thì chỗ cái đê tiện này là từ chữ Chiên Đà La, Chiên Đà La tức là con người kêu ra nó là thấy là nhớ không? Tức là không có giai cấp, thì tại sao không gần với những người này? Là bởi vì họ thường thường họ làm những cái ác lực nghi, họ làm nghề đồ tể nè, họ làm chỗ như là những cái tật xấu cái nghề mà kêu là cái ác, và Đức Phật cấm thân gần bởi vì sợ rằng mình là Bồ Tát tại gia đơ sơ cơ, là mình những mà đến những chỗ mà những người này họ làm những cái nghề ác đó thì mình bị ô nhiễm, mình bị ảnh hưởng, thì là cấm mình được đến. Chứ không phải là đứa mình là đủ điều kiện, không phải là người nghèo, không phải là người bần cùng, mà là người chi mà ra, người ta phải đáng lẽ để chịu chi mà ra thì nó khác hơn, để đê tiện thì nó lại là những con kẻ nhìn miết thị người ta. Rồi cái đó là giải thích chữ đê tiện và chữ chỗ của vua, thành ra cũng một quyển kinh mà ví dụ như cái nhìn của mình nó khác, nhìn giả nó khác. Hồi xưa đó, lúc mà thầy qua Mỹ đó, thật sự thầy cũng có bỏ phủ, nhưng mà thầy cũng có cái cấp kêu là hơi cấp tiếng. Thành ra khi thầy hồi xưa thầy chưa có học Phật đó, thầy là bồ choi, nhưng mà có những tư tưởng cũng như là cấp tiếng, nhưng mà sau này thầy hiểu gì do khi mình học Phật rồi thì mình không bồ choi được, nhưng mà vẫn còn những cái tư tưởng thì mình kêu là nó đi sát, phải có tinh, mình thấy cũng như là có cái tinh thần mà Bồ Tát đi sát với quần chúng, lo cái sự an ninh, cái sự mà an lạc của người nghe, của người cao đầu, những người mà thế cô, những người mà không được người giúp đỡ rồi đó, những người bị áp bức. Để đây tiện giảng như vậy nghe ha, tức là cái người là chỉ người ta, tức là những người này hoặc là người xấu, người kêu là áp lực ngay, thành ra Đức Phật không cho gần những người đó, bởi vì sợ mình bị ảnh hưởng thôi, chứ không phải là mình khi để bỉ những người đó. Còn ví dụ như mình có phương tiện độ chúng sinh rồi đó, mình có thực tình độ, mình có năng lực rồi đó, mình có phước báo, mình có định lực rồi đó, thì mình nên đến những chỗ như vậy để mình độ đó. Chứ không phải là không phải làm xa lắm bởi vì mình kinh Mỹ ha. Trở lại trang cái trang 178 của mình, bây giờ phải đọc lại cái đoạn mà giữa ha. Bậc trí tuệ bậc yết na, đây là bậc trí mà giữa chúng ta nó vô 20 vị tăng cộng với lại cái bậc trí tuệ, cái làm thầy của cái người thọ giới đó 21-18 ông tăng, thì hôm nay muốn bậc với chung chiên chứng tăng như vậy. Bậc các vị đại đức tăng xin chú ý nghe, này có nói tên người thọ giới là có Nguyễn Văn Tám hay là Lê Thị Hai hay Nguyễn Thị Bảy nữa đó, đến giữa chúng tăng cầu thọ giới chư Bồ Tát. Trong 6 tháng nay, 4 uy nghi đều thanh tịnh, trí tâm thọ trì, giới pháp thanh tịnh trang nghiêm. Người này là bậc đại trượng phu, thân người năng đầy đủ, năm căn đầy đủ. Nếu chúng tăng chấp nhận, xin tất cả im lặng, còn vị nào không đồng ý, xin lên tiếng. Thì thường thường nó bậc yết na đó, thì nó có nhiều pháp yết na. Có thể là bậc yết na đơn bậc, hay là bậc nhị, hoặc là tứ. Bậc nhị làm hai lần, một lần bậc thì một lần bậc yết na. Còn đơn bậc thì bậc bậc một lần thôi. Còn tứ yết na đó, tức là bốn lần đơn bậc, một lần bậc và ba lần là yết na. Thì thường thường là cái gì quan trọng đó, rất là quan trọng thì phải là tứ yết na, tức là bậc xong một lần, rồi hỏi là ba lần. Ba lần chúng ta để im lặng đó, thông qua hết đó, thì yết na mới thành. Tự nhiên thọ tỳ kheo á, giới tỳ kheo phải là bậc tứ yết na, hoặc là bậc và thọ giới mà Bồ Tát á, và Bồ Tát phạm bổn cho nó cũng là Bồ Tát luôn, cũng phải tập là yết na bốn lần. Tức là chứng tỏ sự kiện này rất là quan trọng, không có khinh suất. Nếu chúng ta đã chấp nhận, mình đã tiếp bậc trí tuệ nên nói như sau. Bây giờ chúng ta đã đồng ý rồi, tức là người này đã được quyền thọ của Bồ Tát rồi đó. Ông thầy đó muốn nói chung, nói với cái người mà học trò của mình tiếp, thì nông tử chú ý nghe cho rõ ràng, tức là cái người mà thọ giới lúc đó cái tinh thần phải rất là sáng suốt minh mẫn, phải biết rõ là mình đang nghe cái gì và mình phải hiểu rõ ràng. Thế không, ví dụ như vị thọ giới có thể biết rõ ràng cái đường giới mình thọ là cái gì, khi gật đầu thì gật đầu thì đúng. Chúng ta đã hòa hợp cho phép ông thọ trì giới của Bồ Tát. Giới này là cội gốc của tất cả pháp lành, gốc của tất cả pháp lành, không? Thành ra cái người nào mà muốn đắc quả A La Hán và muốn thành Phật là phải thọ giới của Bồ Tát. Nếu mà không có giới của Bồ Tát thì là quý vị không được thọ bất cứ giới nào khác. Không có tự nhiên, ví dụ như người mà không có đủ giới đó, thì chỉ có quyền thọ một cách là có quyền thọ là bất mặt hàng giới. Còn ví dụ như quyền mà thọ của giới sa di nè, thọ giới tỳ kheo nè, hay thọ giới bồ tát nè, đều phải lấy giới ngũ giới làm căn bản. Giới này là cội gốc của tất cả pháp lành, người nào có thể thành tựu pháp này, tức là thành tựu pháp này tức là đắc thế giới này, đắc thế giới của đắc này thì sẽ đắc quả Tu Đà Hoàn dẫn đến A Na Hàm, tức là đây là giới đồ quả sơ quả cho đến tam quả. Thì người tại gia theo cử thừa không được đắc A La Hán, không chứng được A La Hán là bởi vì còn ở cái thân tướng là người tại gia. Trong đây giải thích tại sao người tại gia không chứng được A La Hán là bởi vì cái trong cái tế hạnh quan ấy đó, các vị thầy này có ít nè với mẹ có tính này nói như vậy thì mới đọc qua là bởi vì còn có trong cái giới thì keo có cái đường giới. Nhưng mà cái này không phải, cái người này không quan trọng với người tại gia, người ta đừng nghe là gì tốt, được bỏ cầu tâm ẩm, là có giới thực tàm, xúc thực, tức là ăn cái đồ dư của người này, thì người làm thẳng tiếp. Nhưng phải thấy cái giải thích của mình làm sao? Bởi vì trong giới tỳ kheo đó là một cái gì tỳ kheo á, là trên nguyên tắc bên năm thiền còn giữ đúng, là ví dụ như mình ăn còn dư á, là mai phải đổ, đổ liền, không có dùng được. Hoặc đưa cư sĩ mà không thầy ra ở bên chùa Thích Lan á là tối nào họ cũng nuôi tịnh nhân nha, tịnh nhân tức là những người thanh niên ở bên chùa bên Thích Lan. Thầy chùa thầy có hai cái ông tịnh nhân, tức là những gia đình nghèo á, họ đỡ con trai của họ trong đưa chùa để làm công quả, mình kêu là công quả nấu ăn cho mấy thầy. Thầy chùa của thầy cái chùa mà thầy ở nhờ đó, đi giữ gì nhà quê mới thấy không có ruộng, là đến trình gặp đó, lúc đó thì đến buồn gặp mà mình kêu là tiền chủ hoặc là tiền chủ mấy ông mà tá điện á đem nhiệm đờ cả đóng thóc đó, là cả sân mình đổ đầy sân chùa giờ mà hai con thầy với mấy đệ tử mà giàu cái là gì sao ăn sao hết, rồi nuôi hai ông tự nhân, rồi ngày nào mà ăn mấy thầy ăn hết á cái đem đổ ra ngoài sân còn sau mà cái khổ cái thầy thấy bất nhẫn. Mấy con tự nhân nó bắt trước ăn cơm xong mấy buổi trưa đem đổ trơ, chiều nó cơm mới ha, chiều mấy thầy ăn á thì nó tự nó nấu cơm cho nó ăn á, lấy cơm mới ha, nó cơm cũ rồi sáng mình đổ trơ quá dầu mà cái khổ như vậy nè, người nghèo tới ăn cho ơ khém rồi sao ông tương xin cơm không cho ăn ha, đủ đi nè. Không phải cái quan điểm như vậy nè, cơm này là cơm của ông, người ta cúng cho tăng không có cho cư sĩ. Cái quan niệm nhiều khi mình thấy nó buồn cười vô cùng. Thành năm một bước tới đại thừa mình mới thấy cái tâm người đại Bồ Tát rộng rãi ghê gớm. Bồ Tát nó có bố thí mới làm gì đấy, họ không có cho ăn nha. Đi đâu đi xin gì đâu, chỗ nào xin với cho chùa họ không cho cơm á. Thầy đứng này ngạc nhiên cũng. Nhưng ông vô ông đâu, ông vô ông xin cơm đãi nhãi là nhãi mày đủ đi. Thấy ủa sao mà cái đống cơm đổ cho chim ăn mà sao không cho nó ăn họ ăn. Mình không hiểu là sao mình, bởi vì mình không nói tiếng Tích Lan mình đâu mình không biết được đó, nhưng mà thấy kỳ quá. Còn trái lại bên mình á thì qua bên Trung Quốc đó, cái Phật giáo nó khác là mình không có được khất thực, mới đầu có được khất thực nhưng mà sau là cái chế độ khất thực nó không thích hợp với người Trung Hoa, là cái người Trung Hoa là người thực tế, họ không có tốt to, họ quan niệm là cái người mà đi tu là phải sống thanh bạch là đi khất thực. Không, những an nhàn tự cư, không có làm việc thiểu dục, thiểu sự, thiểu tư duy, thiểu này thiểu nọ. Người đầu thực tế, có ăn, có làm mới ăn, có làm mới có ăn, đúng không? Cái ông bà nó có nói gì? Nó làm mới có ăn, thì người đầu không vậy. Đi cất thực, họ cho mình đồng với ăn xin, thì dễ vô cùng. Rồi các vị tăng thấy nếu như vậy thì họ sẽ kết ác hơn, kết cái ác duyên với Phật Pháp. Mặc dù họ cũng cho vậy nhưng mà cái tâm khinh bỉ, cái tâm kính trọng, giống như cho người sinh vậy đó. Cái người mà Ấn Độ thì nó khác, cái người mà tu hành nó họ phải cung kính, cúng dường, thấy không? Họ cho đồ đạc ăn uống, cái tâm cung kính kính giống như thế. Chụp một mấy chùa thấy không? Mấy ông Thái Lan rồi đó, thấy không? Thấy ra cái nhộng họ quỳ xuống gì nè, nó cung lên vậy, đi ngang nó bóc, thấy một cái gì đó, có cái bộ mà người công ký sử hôm nay có bóc cũng không bỏ, bóc cũng không bỏ được, thò dò sẵn từng cục không bỏ thì cái bên tàu á cái đề thức vấn đề chế độ khất thực nó không có thực tế, thành ra các thầy bắt đầu sao đến mà tiên sư Bách Trưởng á, ở Đời Lương á, ngài mới là mở Tùng Lâm, bắt đầu chùa có ruộng mà bây giờ thay vì mướn tá điền thì họ các vị tăng tự ra làm đấy, tự công tác. Ngài Bách Trưởng có cái câu đó: nhất nhập bất tác, nhất nhập bất thực, tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Họ cắt thể ra tự cầm nông, tự kề, tự cuốc, tự trồng trò hết. Thì như vậy đó, tức là theo cái tinh thần cái lập tức, tức là tích phúc, tức là mình tự giữ phước, sợ tổn phước, ăn dư thừa không dám đổ bỏ. Cái là quan niệm của người Á Đông, người Viễn Đông, tức là người Tàu, người Việt Nam, có đồ ăn mà dư, nhiều khi không muốn hư rủng không. Thành ra các nhà giữ không là vì sợ giả sử mình đổ đi, rồi con người mình nhiễm chúng sinh, con người đói khổ, phải không? Đổ đi thì biết những người khác.
Tại sao?
Nghe cũng như là bên người nó thì không nghĩ nữa, không nghĩ xa như vậy. Họ chỉ nói họ chỉ sợ giữ giới của Phật, được nói như vậy là phải làm. Căn cầu văn trong cái giới luật đã nói như vậy là phải làm ý như vậy, chứ không có được thay đổi gì. Thì là bảo thủ, bảo thủ tinh thần cúng khoáng.
Nhưng mà
kinh thần
Phật đâu có nói là
chỉ cần
ăn
người cả gia không được ăn người. Có, cái đó có nói, cái đó có nói. Nhưng mà cũng vấn đề mà hành xử thì không biết chi tiết, bởi vì mình không có đi thẳng đến thờ Đức Phật, mình không sống với Đức Phật, mình không nghe chính lời Ngài nói. Mà giả sử mình không nghe chính lời Ngài nói, mình cũng không thể ngộ được nhiều đâu. Giả sử Ngài nói một mười phần mình hiểu được một hai phần là mờ, những cái thực hành sai, rồi cái kinh điển lúc đó đâu có viết xuống đâu. Ngài nói ở đọc cho chữ nào người ta viết xuống chữ đó đâu, đâu có. Rồi do cái sự mà truyền khẩu, rồi phải đến 500 năm sau thế Đức Phật nhập diệt rồi đó thì mới bắt đầu viết lên lá bố. Cũng là đầu thế kỷ thứ nhất, tức là khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đó. Tức là khoảng 500 năm sau khi Phật diệt độ đó, thì tải bao nhiêu năm đó là những cái người đầu tiên là có thể nhớ 100%, rồi đọc lại cho đệ tử, rồi càng ngày ký ức càng ít, rồi người đi qua đây không thích hợp với phong tục xứ này, tự nhiên bắt đầu mình thấy phải nói khác một chút, thì họ tự nhiên họ miễn chút, rồi bắt đầu khi mà viết xuống thành sách thì nó đặt thay nó khác với lời Phật nhiều lắm rồi, nó viết nó thể là sai nhiều lời Phật nhiều. Thành ra mặc dù bên năm truyền họ tự nhận hòa nguyên điển mà nói là họ là chính gốc, nhưng mà cũng không chắc. Bởi vì sao? Cái lịch sử đó là khi mà bắt đầu viết xuống cái cách viết xuống như trên giấy lá bối đó, thì khi mà họ viết xuống bắt đầu kết tập để họ viết xuống thành chữ đó, thì đại thừa đã cũng đã cùng một lúc viết xuống một lúc, thành ra họ không thể nào đó họ hơn đại, họ nguyên điển hơn đại thừa đó. Cái đó là họ tự mạo nhận, chứ họ không có thẩm quyền họ nói là họ nguyên thủy hơn người đại thừa. Cùng một lúc như vậy, tông phái đại thừa viết xuống thành lịch thành cái cùng một gần như cùng một lúc, khoảng 50 năm trước đây, trước khi mà thành ra cái gì tông phái họ cũng tự hào là họ là chính con ruột. Trong đức ông cha có nhiều đứa con, có đứa nào cũng tự nhận mình là thừa hưởng gia tài của ông cha chứ, phải không? Thành ra mới tương tương đến sự đấu tranh, cái sự khổ đau não như vậy, không sự tôn kính. Thì nó trở lại vấn đề mà thành ra bên cái Trung Hoa đó là vấn đề mà tàn thúc, tức là tàn xúc thực, cái giới nó không được tuân hành, là bởi vì đầu có hai cái là tự mình làm ăn, tự mình tiết cốt tiết phước là giữ lại ra, bởi vì nghĩ chúng sinh đối khác. Thì ông nói giảng là cái người mà tại gia mà không cái thọ trì cái đường giới đó, và nó không thể chứng cái A La Hán quả. Thầy nãy nói thầy giải thích cái đó thì thầy cũng hiểu về thôi, các ngài giải thích là các ý của các ngài, nhưng mà thầy chưa có hiểu đến. Nếu mà phải ta để cùng cái tư liệu này để cho người tham khảo, mà cũng không cần phải làm gì kia để chứng quả A La Hán, bởi vì mục đích mình đâu phải muốn chứng quả A La Hán đâu, phải không? Nhưng mà theo năm truyền á, thì cái người theo mà bên trong giới luật á, bên năm truyền á, tiểu thừa họ cho rằng cái người tại gia thì được chứng tối đỉnh cao nhất là A Nan rồi, tam giả rồi. Chỉ khi nào quý vị xuất gia, vì mang hình thức của người tăng thì mới có cơ hội chứng quả A Nan. Nhưng bên đại thừa đó chấp nhận rằng người tại gia cũng chứng quả A Nan, người tại gia cũng có thể thành Phật như thường, bởi vì sự bình đẳng,
trên cái nguyên tắc là cái thể tính bình đẳng, cơ bộ nhà pháp như nhau, thành ra bên thầy nó mới chuyển qua đại thừa, cái người tại nhà cái giải thoát tự mình rất là quan trọng. Thành ra tại sao mà để đả phá cái quan niệm là chỉ có tăng mới chứng này chứng nọ đó, năng ngàn tuệ năng nó thể hiện là người tại nhà mà đắc pháp. Tại sao không cần không đợi đến lúc mà ngài cạo đầu thì ngài mới ngộ này ngộ kia, mà lúc mà chỉ là một cái người cái tính cũ thôi mà cái ngộ rồi, mà lúc mà được tổ Hoằng Nhẫn mà truyền đi pháp cũng là người đứng là người tại gia, đó là để thể hiện để phá chấp. Do thành ra cái ngày mười năm làm có thể là một Bồ Tát thể hiện phá tất cả những cái hình tướng cho rằng ơn người xuất gia cao hơn người tại gia, phải có xuất gia mới được cái này được cái kia, chứng cái này chứng cái nọ, ngộ cái này ngộ cái kia. Có thể có những cái người mà tại gia ngồi phía dưới mà họ tu thiền còn có thể đắc lực hơn thầy, còn họ niệm Phật còn thấy được, còn thấy được cảnh giới này, cảnh giới không không cầu đừng cầu phải không, nhưng mà giả sử cái tâm tha thiết chí thành thì tự nhiên cảm này. Thật sự là giả sử quý vị đó mà muốn thấy Phật đó dễ lắm, muốn thấy Phật dễ lắm, bởi vì chư Phật Bồ Tát á là lúc nào cũng muốn cho mình thấy để mình tăng trưởng tính tâm của mình, nhưng mà tại mình không tha thiết thôi. Không xin trong cái câu mà những người tu Tịnh Độ Tông nó có câu mà con chưa thấy thân Phật sinh Phật thì hiện đó, không có bạc lắm đó. Là có nhiều nhiều người trong cái đó có truyền cái mà đã có ghi lại đó, là trong cái Tịnh Độ Thánh Hiền Độ đó, là khi mà họ đọc cái đó mà nếu nước mắt họ thì nó cũng như là cảm xúc mình lơi không được, Đức A Di Đà hiện lên đàng hoàng. Thật sự là vậy, mình muốn thấy ngài cho thấy, nhưng mà tại vì mình không muốn thấy thôi à. Nhưng mà thôi thì thấy cũng tốt, mà không thấy thì cũng không càng tốt, bởi vì thấy là chấp trước, không phải chứ mạng mà chấp trước cho đó là mình là còn mong cảnh thấy được nữa không nên. Nhưng mà giả sử không thấy thì cũng khổ, là thính tâm nó rơi vào cái này xong mình tu vào một cái cảm ứng, thành ra thấy không thấy cái đó không biết làm sao, nó có tốt mà nó cũng xấu, nó cũng có cái lợi cái hại. Không, nhưng mà thực sự cái vấn đề mà đôi khi trong cái về mà còn tu độ cũng nên thấy Phật, giả sử chúng ta thấy được cũng là tốt, nó làm cho mình cái tinh thần mạnh mẽ được. Có những người nhờ đó mà mau gấp cái mau nhận sinh, nhưng có người thấy được cũng như không. Có nhiều người, rất là nhiều người thấy Phật ở đâu cũng đâu bản sanh đâu, thấy Phật là không chắc là bản sanh đâu, chờ phút cuối mới tìm mới chứng niệm được. Chứ lúc mà khi mình đang tu trong thời mình bình thường thì là thấy không, thì năm năm sau đến mình đâu còn tham thiết hay là một cái tâm mình chuyển hướng khác rồi mình không biết được. Có nhiều người mà như là ngài sơ tổ Huệ Nghiễm đó, ba lần thấy Đức A Di Đà mà đâu có nói sao biết, nhưng mà ngài không phải tu là trì danh niệm Phật, mà ngài tu là bác chu tâm mũi tưởng. Đó chưa có tu quán kinh, nhưng có tu quán tưởng, đó chưa có quán kinh, lúc đó có kinh là bác chu tâm mũi, có cái ngày minh lễ dịch đó, cái bộ Tịnh Độ Tâm Kinh hồi xưa có ngày minh lễ dịch đó. Cái này mấy năm chùa của thầy Hòa Thượng, tức là trong 90 ngày đi đứng thôi, không có ngồi mà không có nằm. Có nhiều người bên tộc Phật Đạo họ vẫn tu cái đó, bởi vậy có nhiều người đi đến chân cái gót chân nó lỡ rồi rất là chảy máu, nhưng mà không có cột cái dây thừng, cột dây thừng với nhau có dây thòng động nữa để thắt cổ á, thắt vậy nên họ hỏi cho họ bấm như vậy nè, tôi mệt quá họ bấm như vậy nè, họ nghỉ chừng 15 phút cho lỡ sức họ đi nữa. Cái đó là tu cái đó, mà nếu mà xả sự có sức tu cũng cái công, bởi vì cái lúc đó là trong mình không ngủ mà mình thấy được cái công, nếu mà mạnh với cái người mạnh phải có căn cơ lớn kìa. Con cái ông hồi xưa thầy ở bên Đài Loan, ông cô bác tu trong ngủ nói người mà tốt ông đi kinh hành á, nhìn làm xong nữa là cả đống người đi theo, quỷ thần đi theo nhưng kinh hành dòng rồi nhiều người nó hiện nó một sinh yên nữa, nhưng mà không cách dễ mình có đừng tham lý trẻ do ấy, như cái chuyện khi mình tham đóng mình chết. Thật sự nói hành xác thì cũng không đúng, đâu có bắt mình ăn nằm bằng trông đâu, đâu có bắt mình nhịn đói đâu, cho ăn uống đầy đủ không, ăn uống đầy đủ, khi ăn thì được ngồi, chỉ khi nào ăn nó cọ tay thì ngồi xuống chứ cái đó cho phép, chứ còn không, cái đó bởi vì đó là quy nghi của ông tăng. Chứ nếu mà ông tăng mà ăn mà đứng vừa đi vừa bốc vừa ăn thì cái đó không, cái đó là không cho phép. Thành ra trong ngày đó có thể là ông đứng không mệt nó ngồi ăn hao tiếng hồ lợi dụng cơ hội không phải vậy, ăn chỉ khoảng 15 phút rồi tiếp tục đứng dậy đi nữa, mục đích là ăn để nghỉ để ăn cho cái này nghe không, phải là không có được ngồi thì mà chỉ như ta ăn không bữa, còn mà nếu mà nó ở trong cái lúc ba bữa ăn thử được một ba lần thì ăn gian hay mới ăn gian rồi, thì thực sự là lúc đó đó thì nếu mà tu theo cái đó đó thì lúc nào cũng niệm tiễn niệm A Di Đà Phật, thì mà giả sử chứng được cái bát tu trong ngủ đó là không những thấy Đức A Di Đà Phật mà thấy mười phương chư Phật hiện tiền trước mặt, thành ra cái là nhất thiết ta nhất thiết chư Phật hiện tiền trong ngủ, tất cả chư Phật hiện ra trong thấy lúc đó là huy hoàng vô cùng, mình cái là cũng như là đứng lên đài nó khác ngày đứng trước mặt hiện ra chứng minh ha, cái là một cường độ, cái là một cái tâm ngủ rất là huy hoàng. Thành lúc đó ngài tự điểm á, nhờ tu cái đó ba lần được thấy Đức A Di Đà hiện thân, nhưng mà ngài nói đến năm 83 tuổi trong sở trong liên thầy giảng như lệnh trong liên xã nó có 123 người đàn ông không ai, hồi xưa đó thời tượng pháp là thời của đàn ông, thời mặt pháp là thời của các bà thống thẩm, thế cho bây giờ các bà đến chùa không mà các ông đến là các ông hết duyên rồi hết phước, hết phước cái Phật, nhưng cái thời mà ngài tự điểm là cách đây 1500 năm á, là thời đó thuộc các ông 600 năm, trong đó là chỉ có mười mấy ông tăng nè, và các tục không, còn là nho không, mà đại nho không chứ không phải là toàn làm những cái kêu là hạt nho đó, ông nào mấy người nổi tiếng như ông Trình Hạo, ông đó, ông Du Di Dân là một ông nhà nho nổi tiếng, mà ông giảng sinh rất sớm, thì đến lúc mà ngày 83 tuổi, thì hôm ngày đang ngồi niệm Phật thì nè, cái tích thực hiện là mình cuối cùng, lúc đó mình cần thấy rằng pháp luật chúng ta cả đống người hồi xưa trong liên xã thì đấy rất dễ mà lúc đó là liên xã thì ông Du Di Dân nó bó xuống nói rồi cứ thầy cứ ngày tại sao ngày tao không nóng theo điện bây giờ chúng con tôi đợi ngày bây giờ tính đến tiếp thì mà mười ngày đi thì lúc đó mình đi cuối cùng cái đó cũng là thiền trưởng là ông cuối cùng mới ông lên gần bờ, thành ra những người đang họ tu thật sự là đắc cái tầng cái bát tu toàn bộ hết rồi. Rồi đến chừng 20 năm sau, hai mấy 30 năm sau mới bắt đầu dùng trong tâm kinh, mới có cái là thập lục quán sau này. Còn mà pháp mà điện tiền niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó, thì nó đến ngày Đạo Loan có, tức là khoảng 100 năm hơn 100 năm sau nữa. Lúc đó ngày Đạo Loan, bởi vì nhân đại Đạo Loan là sơ tổ của Tịnh Không, đúng như Tịnh Độ bên Nhật Bổn họ tôn ngày Đạo Loan sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Từ ngày Tàu Sước là Đạo Tổ thứ nhì, mà ngày Thiền Đạo là Tổ thứ ba. Còn bên Tàu thì tôn ngày Tuệ Viễn là Tổ thứ nhất, còn ngày Thiền Đạo là Tổ thứ nhì. Thành ra hai ngày Đồng Loan với Đạo Sước trong sử Trung Hoa là không có để các ngài vào Tổ Tổ. Mà thực sự là nếu mà nhìn cho kỹ mà có môn tùy dân niệm Phật mà lưu hành đến đây mà thịnh hành đó làm cho ngày Đồng Loan, chứ không phải là do ngày Tuệ Viễn. Nhưng mà ngày Tuệ Viễn có công lập, tức là lập liên xã, được phát động cái con tàu hãng sanh đầu tiên á, nó được sự sơ tổ. Nhưng mà thật sự tại sao là nếu mà có thể để ngày Đồng Loan là tổ thứ nhì cũng được vậy, tại sao không cho để vô thầy Hậu Thiểu? Mà không phải là ai bầu, cái còn em cư sĩ người tàu bầu là nếu không muốn để ai vô mới để, tôi thích trong này thì để em vô, họ công nhận với nhau. Chứ không phải mấy thầy, mấy cư sĩ tàu cũng nhiều cái độc đoán lắm. Thành ra đừng nghe tổ này tổ kia, ông kia không được làm tổ mà chắc là ông này không tu chính này, phải vậy. Do mấy cư sĩ ông tự có thích ông nào để vô đó. Mình để trở lại đây là nói vấn đề mà người đại gia bên theo năm truyền đó, chúng ta tuổi thừa đó, không thể chứng được của A-la-hán. Mà lý do là các ngài giải thích là không là ăn đồ để như ngày hôm sau, mình có thấy cái này phải nói cái chuyện tôi vô lý. Là mấy ngày bên tàu á, họ cũng ăn tàu, ăn cơm để qua ngày, họ cũng chứng này chứng kia rồi. Như khi Bồ Tát thị hiện, tạm chứng được sơ địa, bát địa như ngày 10 năm đó. Ngày 10 năm là Bồ Tát bát địa, thị hiện thân tại gia để cho thị hiện chúng sinh biết là đã phát hình chúng xuất gia. Các ông cứ nói là xuất gia, thế là siêu địa thân tại gia, cái này là chứng mình ở đây mình không đúng. Anh ra bên nhà chùa là mình nói là người tài gia và người xuất gia là bình đẳng, giống như bên đây mình nói nam nữ bình quyền. Không dĩ nhiên là mình kính ngưỡng người xuất gia là bởi vì đó là đại diện cho Tam Bảo, nhưng mà trên mặt trình độ mà tu để chứng thành Phật để mà ngộ đạo thì cơ hội như nhau hết. Có điều là ví dụ như họ vô chùa thì họ thiểu dục kiên túc, họ còn cảnh thận lợi hơn, họ tu họ tiến nhanh nhanh hơn có thể, cũng chưa chắc. Nhưng mà cái mà ví dụ như họ như thầy nói là họ không có cơ hội để mà thực hành ba la mật bằng cái người đại gia. Đức Phật nói ngay trong kinh mà là người xuất gia chỉ có thể tu trọn vẹn năm ba la mật thôi, mà không thể tu trọn vẹn cái pháp bố thí ba la mật, còn thiếu tài thí, mà chỉ thể pháp thí và vô ý thí thôi, nhưng mà tài thí này không thể. Thành ra người tài gia thù thắng hơn tụi đó. Thành ra cái tại sao mà khi mà các Bồ Tát mà muốn mà thị hiện cái xuân thấy là có thể tu sáu pháp ba la mật là các ngài hoàn toàn thị hiện tài gia hết, không thể hiện xuất gia nữa. Để chứng tỏ là chỉ có người tại gia mới có thể tu sáu ba la mật tiền nữa, mà có thể tu hành ngang dọc nữa. Cái ông tăng thì hạ hẹp rất nhiều, không có tu hành chỗ nào nữa, để mà tu cái là được người ta hoàn mình liền, thành ra không có được. Mấy thầy là phải lúc nào phải khép nét như là con gái mới về nhà chồng như thế, đúng không? Có ông thầy đạo thơ xưa là nhớ lúc mà trình giới của các tại gia đó, đầu tiên nó tháng 10 năm 1923 đó, 2023 đó, có thầy cái là gì thì hạnh bảo để tử thành như điển đó. Đến đây nè, anh xin tiền á, đứng một cái quê quỷ đó, ổng là gặp chùa Bình Lý đó, nhớ không? Nhớ không? Trẻ trẻ đứng sau, à, mộc mộc đó, à, đẹp tướng tốt. Ổng là mấy thầy cũng giống như là gặp dâu trong họ ha, và một tử nào vô cũng là mẹ chồng đó, cái chiều hết. Thầy nói với Phật, nó giỡn như một tử, nói thầy là bà dâu này chuyên môn bẻ răng nè, bẻ răng mẹ chồng. Thảo nào mẹ chồng bị bẻ răng đi, mẹ chồng buồn đi, mong chồng đi hết rồi. Mẹ chồng phải đi hết rồi, thành đâu leo queo còn mấy người. Không mà thì sự làm thầy rất là khó, chiều trong chiều ngoài thì là ai cũng phải. Nhưng mà làm thiết như vậy nó chắc thầy cũng làm được rồi. Lệ thuộc Phật tử, sợ hãi. Rồi thành ra chiều theo chiều riết là hư hết rồi, thầy cũng hư, cậu cũng hư. Bây giờ sao? Không còn cái gì để đánh nữa. Muốn họ đến đóng khó thì mà cách tổ chức bữa cơm thân mật, tổ chức ca hát, làm Phật Pháp càng trở nên đồn trụy, rất là thức đồn trụy cho Phật Pháp. Giờ cần bây giờ dư dụ vô nói Pháp hay là vô nghiêm khắc thì chỉ dỗ họ, họ có nghe, họ không có đồng tiếng, vì phải làm cho họ vui. Mà vui là sao? Bằng bất cứ hình thức nào, miễn họ vui thôi, làm cho họ không sao, tinh thần cầu Pháp không còn, không còn quý Pháp, không còn thấy thần Pháp là quý. Phải đến mình thấy cái chiều cũng cạnh cái chiều mà cái chiều mình vui thì bây giờ bà muốn vui tôi cho bà vui, nhưng mà bà thối bộ đó chuyện của bà. Thầy đang ở bên chùa kia, ông thầy ra lúc nào cũng cười, Phật tử làm sai trước mặt ông cũng cười, đi qua cũng cười đỏ đi. Thầy tức trong bụng, cái mục đích mình là thầy là để người ta không biết thì mình phải dạy cho người ta chứ, người ta đáng biết là mới đến chùa học. Bây giờ mình thấy vậy mình sợ ta chuồng không, thành ra trong kinh mà thành ra mình sống đúng cái mà Đức Phật kêu thì mình họ Phật tử bỏ chịu nhớ công việc của chúng sanh. À, nếu Bồ Tát thấy có chúng sanh cần phải bổ đắp, cần phải điều phục, cần phải trừng phạt trục xuất, nhưng vì tâm riêng bị sợ mà không bổ đắp, hoặc khi bỏ rắp mà không điều phục, hoặc khi điều phục mà không trừng phạt trục xuất, thì phải một người không ra cho từng những ngồi đừng có Phật cho hết. Mình cần điều phục chúng sinh phải điều phục họ, nếu không giả thì họ giận mình có thể là mất lòng trước được, còn sau này họ hiểu thì họ sẽ thấy. Còn nếu mình cứ nhút nhát mình sợ hãi họ làm tới thì mình không điều phục được họ, mà còn mình còn làm họ buông lung nữa, là vô tình trung thầy trò phá hoại Phật pháp, làm Phật pháp cũng xuống. Trong trường hợp này, cái trường hợp này thì không trường hợp nào, những trường hợp không phạm như cái này thì dĩ nhiên việc rồi, cái này đúng biết đối phương ương ngạnh, không thể điều phục, không thể nói lời cãi, không thể dạy bảo, và đối phương thường hay khởi tâm hiềm hận, cái mình chỉ nói một câu là nó ôn cả đời, những người đó mà mình nói một câu này mà muốn đợi cơ hội thì đợi cơ hội, nhưng mà mình làm việc đó chứ chưa làm đi mình không. Những trường hợp như vậy là mình không có nói thì biết. Dĩ nhiên thầy bởi cho các thầy cũng đúng, ương ngạnh nói thiềm hơn là nói con nó đẻ bụng nó đấy không, nhưng mà cái giả sử trường hợp mà ăn đòn mạnh lên thì khác, có ăn đòn mạnh không sợ, Đức Tam Tạng hộ trì cái chùa đó, không sợ, không sợ Phật tử. Nhưng mà như chùa mẹ trẻ người nghèo đang cần Phật tử đó thì các thầy phải chịu. Bà muốn sao tôi làm cái đấy mà, làm vui thì trở về chơi. Làm dâu này mà không được cho mẹ chồng theo, mẹ không có chồng cũng chê không thể không giảm. Trở lại gốc này, giới này là cội gốc của tất cả các pháp lành. Người nào có thể thành tựu pháp này, tức là chứng được cái, đắc được cái giới của Bồ Tát này đó, thì sẽ đắc được quả tu đà hoàng những đúng quả. Thì tại sao mà hồi nãy thầy nói là cuốn kinh này mà nó chỉ giới đại thừa, mà tại sao cứ đắc quả tu đà hoàng a la hàm, là bởi vì cuốn kinh này đó nó ra đời rất là sớm, thời kỳ lúc cái Phật giáo tiểu thừa rất là còn đông thịnh. Thành ra những danh từ mới như là Bồ Tát Sơ Địa, Bồ Tát Thập Địa rồi chưa có thanh hành, chưa có thông hành. Thì nếu nó ví dụ như nó Bồ Tát Thập Địa hay gì đó thì rất là xa lạ. Thì nó dùng những danh từ rất là quen thuộc chứ quần chúng thường nghe hiểu liền. Và những người niệm tu đạo hoàng a la hàm, hiểu không? Thì đợi đến sau này đó, khi mà cấp đại thừa đã phổ cập rồi đó, người ta hiểu rõ nhiều hơn giáo lý đại thừa đó, thì bắt đầu nó dùng những danh từ Sơ Địa, Thập Địa, Nhị Địa, hoặc là hồi hướng thập trụ thẳng này nọ, hiểu không? Nó tại sao tức là có đặc tạm dùng những cái danh từ của bên tiểu thừa chỉ, chứ không phải là bởi vì cái người này đã phát tâm vô thượng bồ đề rồi thì người đó sẽ thành bồ tát chứ không phải thành a la hàm hay là a la hán gì đó. Nếu như phá giới sau khi mất đi, tức là khi chết á, sẽ bị đọa vào đọa địa ngục. Thiện nam tử như Đức Phật nói tiếp, giới ưu bà tắc không thể nghĩ bàn. Tại sao không thể nghĩ bàn? Vì sao? Thì sau khi thọ giới này, dù hưởng thọ ngũ dục nhưng vẫn không chướng ngại quả tu đà hoàng trên quả a la hàm. Thì là đúng rồi, cái này điều này mà người nguyên thủy từ bên mà đại tiểu thừa họ nghe rất là ngạc nhiên vô cùng. Họ nghe họ muốn là giật mình, họ nói kinh sợ, tại sao mà trong lúc hưởng thọ ngũ dục mà vẫn có thể chứng quả tu đà hoàng trên quả a la hàm. Bởi vì chứ mình khi mình giả sử mình cái óc tiểu thừa mình nặng quá, mình nghe mình cũng giật mình, mình cứ tưởng tượng là muốn chứng đạo này là mình phải vô núi, mình phải ngồi, mình phải khổ hạnh ép sát. Nhưng mà đây là Đức Phật mở chân trời cho người tại gia, là quý vị thọ giới này quý vị muốn chứng thánh quả, quý vị vẫn sinh hoạt bình thường, quý vị vẫn là một người tại gia bình thường, vẫn đi làm, vẫn công tác, vẫn là bất cứ gì quý vị đang làm, chỉ có trời đủ gì thửa mũ giới thôi. Tức là quý vị đừng có sát sanh, quý vị đừng tà dâm, quý vị đừng có giận ngữ. Nhưng mà thí dụ quý vị có vợ chồng thì cứ làm việc vợ chồng. Quý vị đang ở đi chiếc xe hơi Cadillac, quý vị cứ lái xe Cadillac. Quý vị đang ở cái nhà 18 phòng, quý vị cứ ở cái nhà 18 phòng. Đức Phật không biết bao giờ quý vị bỏ giới xong, quý vị phải bán nhà, quý vị kiếm cái trò chòi tranh, quý vị ở. Không có chủ trương nó bao giờ. Thành ra đừng bao giờ nghĩ rằng đạo Phật là đạo khổ hạnh, tu là phải bỏ tất cả là cái giấy cái này nọ, tức là chuyện rất là hoang đường. Cái đường theo cái đường đó mà cái là bi quan yếm thế mà làm cho mọi người cảm tưởng rằng đạo Phật là đạo tốn đời. Thành ra mình là người Phật tử đại thừa, mình phải làm sao cho hiểu rõ tinh thần Phật pháp. Đây là một vấn đề mà thầy thấy, cảm thấy thầy do cái sự mà giáo dục của thầy, cái điều mà thấy đến rất khó khăn, bởi vì mình đã quen những cái lối giảng thức theo mà đường thôn hướng bên tiểu thừa. Họ nghĩ đến chuyện tu hành, thể mà đến chuyện học Phật là phải xuất gia, lòng ni, lòng tăng, thể muốn tu chứng quả thì phải ép sát, phải khổ hạnh, phải ăn chay nằm đất. Quý vị thọ pháp môn đa giới, cấm là không nên nằm giường cao rộng. Nhưng mà ngày qua ngày đó xong, cái giường cao rộng thì phải tự do nằm như thường. Từ bữa đó có một đa giới rồi. Quý vị cứ sống bình thường, nhưng mà quý vị trong trước đó, quý vị cứ hướng về đạo, thì là sẽ cống hiến cho Phật pháp. Chỉ làm sao mà giúp cho tăng đoàn, giúp cho tăng khỏi càng lúc càng. Quý vị hộ thì bằng bất cứ cách nào, quý vị cần phải kinh doanh để lắng lấy bạc triệu, để lấy tiền đó thì quý vị cúng dường cho tăng đoàn, quý vị làm gì đó, quý vị có thể làm được. Thành ra ví dụ bây giờ mình nói là Phật pháp rất cần những người ông cấp cô độc, rất cần nhiều ông cấp cô độc phải dậu như vậy đó để mà giúp cho Phật pháp, để mở trường học để Phật pháp mở như này, khi mở Phật học viện làm xong mà Phật pháp mở những cái phong trào quốc tế, đi về những cái người phát tâm, đi về phía châu, đi về những cái vùng nghèo Á Châu này nọ, để mà đem Phật pháp đến cho họ, những cái người mà chưa biết. Chứ còn nếu mà ai cũng chức chủ trương chạy lên núi ngồi thì 10 năm, 100 năm thì Phật pháp cũng bị mất tiêu luôn. Năm hồi xưa ta nói, thầy nói trong cái trong cái bài giới thiệu của thầy cho tôi giới thiệu của tác thì viết một đoạn trên mà nước nó có là ở Đạo Tống có cái câu tụng rằng là chẳng thà ở trong núi mà chết đói còn hơn xuống núi là ông thầy tăng đi cái ứng phó tăng cái đoạn thì cúng ông thầy tăng là đi cúng đám đó là ông là chủ trương là tu là chúng ta cứ là phải lên núi phải là lên kiếm cái động kiếm cái cốc kiếm cái cây rồi ngồi tĩnh tọa rồi ăn đất ăn bùn nữa nhau giống mấy nhà tù mấy tổ cũng làm nữa nhưng họ quên cứ khinh miệt nhau thầy ông tăng thành phố là ông thầy mấy thầy cúng nhưng mà vô tình trung có không những ông thầy cúng đó mới là có hình ảnh Phật giáo rồi đó người ta mới biết Phật giáo còn xuất hiện còn hiện hữu trên thế gian và mới thầy cúng mặc dù mấy ông có thể là không giảng pháp được mấy ông không thể nghe là nhưng mà ít nhất người ta biết là không có cái hình ảnh cái ông tăng còn xuất hiện ông còn từng thật ở dưới thành phố đây người ta biết chiêm ngưỡng thành ra công của các ông thầy cúng nó không nhỏ thành ra mình không khinh ai được phương tiện thiện xảo và Bồ Tát có thể nếu mà Bồ Tát thấy ở dưới thành phố không có Phật pháp nữa không ai biết đến trường Phật đó cũng thể Phật Bồ Tát sẽ thiện làm thành cúng đây nó có tượng Phật lên vô chùa nó lại dài chạy cái nhất duyên với Phật chứ thế nên mấy ông có tốn ngày lên núi ngồi thiền hết rồi ở dưới đất ở đây không người ta đâu có biết mấy ông ngồi thiền ở trình độ nào đâu thành ra cái đó tu khổ hạnh họ cũng có hay của nó nhưng mà đồng thời chưa chắc là cái đó là cái truyền pháp tuyệt diệu để mình truyền Phật truyền Phật pháp thành ra mình cứ nghĩ rằng phải tu là phải lên núi là cái đó là vấn đề đã phá hơn cái tư tưởng vô cùng hồi xưa thì cũng cứ vậy đó hồi xưa thì cũng nghĩ vậy đó đầu tiên lúc mình xuất gia thì cũng nghĩ vậy thầy nói thầy qua Đài Loan nghĩa là thầy họ nhớ xong cái thầy lên kiếm cái cốc hành ngủ ba năm cái thật hiện ra thầy đứng giảng sinh tưởng tượng theo nhưng mà rốt cuộc sau mới phát giác là cái đạo Phật không phải như vậy đạo Phật là rất là sống động đạo Phật màu rất là rực rỡ hôm qua thầy Kiều đọc được cái nghe được cái bằng công từ cư sĩ người Hầu ông nói tính ông rất là ích kỷ tính ông rất là nó là yếm thế ông rất là chán ghét mọi người ông rất là thích hợp với tu cái đường hướng của đời tử thừa muốn đường núi ông ngồi mình cũng là nhưng mà khâu sĩ ông giàu đó ông mới khám phá rằng cái đường hướng này nó rất là u ám vô vị chết tức là dying process it's a dying process thâu đêm mình đang mình chết không còn tha thiết gì chúng sinh không còn biết gì đến ai nữa cái đồng hình ảnh gì là những ảnh đen tối thành ra mình xong mình khi mình thưởng thức được Phật giáo Đại Thừa mình thấy Phật giáo Đại Thừa huy hoàng vô cùng rực rỡ vô cùng đẹp đẽ vô cùng đức Phật của Đại Thừa không còn cái làm ông thì theo là nó là xương xấu rồi nó là mặc áo rách rưới chân đất rồi dơ giấy đem mà một cái người ngồi trên tòa liên hoa đẹp mà thống hào quang mang cái chân châu chủ ngọc là hình ảnh đẹp hơn bất cứ tuyệt trần hơn bất cứ cái người nào trên thế giới này đó là đức Phật Đại Thừa đức Phật là đức Phật Lô Sa La cho nên mình khai học một cái người thấy bởi vì mình thấy cái tâm mình nó bừng sáng lên như cái cõi trời mà nó là rực rỡ nhất chứ còn tu mà lúc nào thấy nên là tinh thần nó càng lúc càng uể oải càng thấy càng chán ghét cuộc đời càng thấy càng muốn đi nó khác cái rồi đó thì người đó tu rồng người đó tu cái thường tự gì nhưng mà tu Đại Thừa người ta tại sao này thấy cảm nhận này rõ ràng cái con đường thì mình thấy rõ ràng như hoàng vô cùng mà mình thấy nữa là hướng về chúng sinh mình thấy con đường nó tha thiết mình thấy mình thưởng thức cái hương vị Đại Thừa lúc nào cũng thấy đức Phật nó là chư Phật tại sao mà nó nghĩa là họ như vậy các Bồ Tát tại sao mà tinh thần vĩ đại như vậy sống động kinh tuyệt vời còn nếu mà cứ ngồi nó lôi như cái cục đất rồi tìm khoái lạc tự cho chính mình thì cái đó là một cái cũng tùy cơ cơ chúng sinh chúng mình phải nói rằng bởi vì có những cái tăng cơ họ thích như vậy thì đức Phật phải đọc con đường đó cho họ đi nhưng mà rốt cuộc là đức Phật cũng trong kinh pháp hoa đó rồi chúng ta chỉ làm cái gì quá thần thôi à ở rốt cuộc họ phải bị kéo họ phải sạch trở lại Đại Thừa thầy không có nói chỉ nhiều tôi mình nói gì thì tôi tưởng tượng họ đồng ý là cái vị ca lán họ giật vị tận định như đó thì cái định họ rất là lâu hơn định phi duy tưởng rất là dài nhưng mà nó chỉ là cái định thôi tức là tưởng họ chứng của Niết Bàn thì cũng giống như mình phi tưởng bộ ngoài đạo phi tưởng họ tưởng được họ chứng Niết Bàn thì các ngã lãng cũng gọi là chứng Niết Bàn nhưng mà sau một cái thời gian rất là lâu đó thì cái định xả ra được định xả ra được thì lúc đó các chư Phật mưu phương nó mới là hiện đạo bắt đầu tác động rồi một tác động giống như là được Bồ Tát mà bắt địa đó. Thầy cũng kể đó, khi mà một vị Bồ Tát mà đại thừa đó mà lên đến bát địa đó, khi mà nhập cái định đó thì cũng giống như vậy, định vậy đó. Thì bắt đầu khi mà ngài đó hưởng được cái sự lạc thú của cái định đó, mới vô thôi thì chỉ cần thực hiện ra đây nhắc nhở là bổn nguyện của ông hồi xưa ông phát cái nguyện này làm gì chúng sanh, ông nhỉ nhớ lại đi, ông không thể gì một chút lạc cái lạc của cái đệ định như mà ông đi vào cái niết bàn được liền, ông nhớ này. Thì lúc đó dùng tất cả cái phật nguyện này để nhắc nhở cái Bồ Tát nhớ mới trở lại xả định ra đi làm lại. Nhưng mà các á này cứ nhắc thì không phải để cho ông vô định ra rồi khi ông bắt đầu ra đó thì bắt đầu nó tác động hai khác nhau. Nhưng mà cái phật thiện xảo vô cùng không bỏ chúng sinh nữa, mà cả Đức Phật đã nói rõ ràng trong mà trong chúng pháp đó là nếu mà ta dạy pháp tiểu thừa đó thì ta rõ ràng ta thi dối chúng sinh, cái đó không phải là bổn nguyện của ta. Mấy ông các mấy ông hiểu sai cái là ta dạy, nhưng mục đích của Phật không phải là như vậy. Mục đích là cái Phật là xuất hiện là nói cho chúng sinh thành Phật, đó là bổn mạng của chư Phật, không phải đi gì Đức Phật bổn sư Thích Ca của mình mà là tất cả chư Phật người xưa. Mà nó phải sao Đức A Di Đà mà lập một cái tịnh độ như vậy để gì? Vì về đó, quý vị đương chỉ trong một đời thôi. Bởi vì quý vị không bị hôn mê cách ấm, quý vị không bị nghe lại. Thì mình luôn luôn nhớ bổn nguyện được một đời ở thành Phật. Thành năm cái gì về đó là vì một đời thành Phật gì? Về đó xong rồi, đến trình chuyển thế cho là thành Phật liền thì cái là nhất sinh bổ xứ. Thì cái người mà phàm phu về được cực lạc là đồng với các vị nhất sinh bổ xứ. Mà chỉ có cái cõi đó mới lạ lùng như là thành năm thôi. Chúng sinh mới khó tin. Chú không tu hành gì mà không tái nghiệp giảng sinh mà về đó mà đã phải nhất sinh bổ xứ được ngang hàng Đức Quán Thế Âm, ngang hàng Đức Giang Phù, sợ ai chịu, ai mà tin nổi. Thành ra bây giờ nó có mấy thầy Việt Nam mới nói gì đó, nghiệp có đóng sao đi được. Và họ bởi vì chủ trương tự lực, họ quên là bổ nguyện chư Phật khác. Mà chứ bởi vì bổ Phật chư Phật, họ bỏ hơn nhìn chư Phật rất thường. Ngay cái này Phúc Tịnh cũng giảng, ông Phật của mình cũng ăn cũng yếu quá. Mà sáng ra không xuất hiện cũng hôi đình, có thể là nhiều năm người nguyên thủy nhìn, nhưng mà người đó cũng đạt được tiểu nên không nói từ nữa từ đó. Nếu mà con người có một người chỉ tụng kinh pháp hoa mà như cái bà Ni đó, bà tụng kinh pháp hoa một đời mà khi bà nói là bị toát ra hơi thơm của một hoa sen, bà chỉ tụng kinh pháp hoa thôi đó, bà chưa thành Phật đó, bà đỡ được công đức như vậy. Tưởng tượng Đức Phật mình tu vô được A Tăng Kỳ Kiếp được công đức cái gì để làm cái gì? Thành ra mình nên nhìn lại cái là Phật thân quan của mình, là mình là hình giả đại thừa, Đức Phật của mình là tuyệt vời. Còn Đức Phật mà ỉa là tức uống xuống quá đó là cái Đức Phật của bên nguyên thủy, Đức Phật của bên tiểu thừa. Thành ra mình khi mình lẫn lộn như vậy đó, thành ra mình coi thường, khi mình đem mình thật cái Đức Phật mình xuống quá thành thường thì mình bắt đầu mình tự nhiên cái lòng tin của mình đối với Đức Phật đó nó giảm bớt đi, là mình không còn thấy cảm thấy tha lực rồi, nó quan trọng nữa, mình bắt đầu thấy tự lực nhiều hơn, mình thấy mình phải tự mình tu mà tự mình chứng. Nhưng mà thực sự không có gì mà tự lực đâu. Anh nói tại sao mà mình quên cái phần mà sự gia trì của chư Phật, anh nói mình mất cái lợi ích đó. Dĩ nhiên là có những người họ thích tự lực, nhưng mà thực sự khi mà nó tự lực đó, là nó có cái ngã. À làm được something, I'm going to do something for myself. I don't need anybody. Đó là gì? Big self. Big ego. Thành ra trong mà cái, nhưng mà ông Suzuki đó, ông Suzuki thích đọc ông Suzuki đó, biết không? Suzuki là một cái thiền sư nhập ổn, biết cái bộ thiền ngữ, ông nổi tiếng. Nổi tiếng không? Ông nói là, ông là thiền sư, mà rốt cuộc cuối đời ông là tinh trình độ chân đo, cái trình độ là chân đo âm. Ông nói cái câu trong quyển Khai Ngộ Đỉnh, khi mà buông xả tự ngã đó, tức là bỏ về cái ngã mình vân vân thì tha lực hiển hiện. Lúc đó khi mình buông xả cái mà tự ngã của mình, cái tự cao tự đại mình thì cái sự gia trì của chư Phật xuất hiện. Lúc thấy mình mới thấy sự quy hoàng của chư Phật, mới thấy được sự rực rỡ từ bi của chư Phật. Còn ngày nào mình còn cái tâm ngã mạn, mình còn cái thật bức thành chống đối để cho Phật không hiện nữa, mình thấy là mình mất cái phần lợi. Dĩ nhiên mình đi một mình thì cái nguồn nguyện có quyền của mình, nhưng mà thì cái đó là chưa đạt trình anh hùng rớm, thấy không? Vô tự tổ không có cái lực lượng gì mà làm bộ như ta đây, không tự lượng sức mình, người ta tự mình lừa dối chính mình, cũng như mình thằng nghèo rất mồng trớt mồng tơi, mà ông tỷ phú đến đưa cái check 500.000 đô la, trời, tôi chẳng thằng nghèo chết, tôi làm tự tái hảo, Những cái thì mình cứ nói mà nó không nói là ngu, mà phải giúp đâu phải là giúp mình, mà kiểu mà luyện cho cái chất gì mặt mình ta ân cần đưa cho mình, ta cung kính đó. Mà mình hiểu cao quá thì thôi thì sẽ kiểu thôi thì sao. Người ta có người nói đó, họ có thiền tông đó, họ có thiền đó mà họ thấy Phật, họ gặp cái Phật giả. Nhưng mà người tu thiền tịnh độ công mà thấy Phật là cái Phật thiệt, hai tâm khác nhau thì nó đón nhận khác nhau. Ông thằng anh người mà bên đường thiền họ đâu thì họ cũng tin thấy Phật đâu. Rồi nói là Phật đến cũng chém, mà Phật ma đến cũng chém, là bởi vì họ không có cầu thấy Phật, mà đây họ thấy Phật tức là nhân quả, không có thù họ. Còn đây là mình cầu thấy Phật và luôn luôn mình đang tha thiết với Đức A Di Đà thì Đức Phật hiện ra vì mỗi người nó mặc cho mình thấy. Mà nó không đến trong pháp văn ma mà nó hiện ra cho mình thấy Phật, cho mình thấy là nó ngu, là mình đang cần thấy Phật. Bây giờ nó làm cho mình thật hành tính tâm với Phật nữa, ngu vậy ta mình hô nó ngu vậy ta nữa, thiệt nó làm chuyện không công cho mình chứ mình đó, phải không? Nó đi phá là phá cái người tu thiền kìa, chứ còn người tu niệm Phật thì Phật cái nữa. Nó có hiểu thì hiện văn của mình là sắc đẹp, nó là tiêu thứ nữ đẹp tiêu trần để dụng ông thầy ví dụ vậy thì có, chứ còn hiện Phật là ngu. Hiện Phật là đang cần thấy, thấy còn mừng nữa, còn niệm Phật dữ nữa, còn dám sống, nhưng còn dám sống còn mau hơn. Vậy không lẽ nó giúp cho người đó sao? Nó đâu có gì đâu phá được, phải không? Thì đó, thành ra cái người mà tu tinh độ mà thấy Phật thì đó là đối với cái người mà thật sự mà nếu mà tu mà tinh độ mà thật sự mà đi đến tinh độ của bậc chân tông là lúc đó có, họ hoàn toàn bỏ từ ngã, họ hoàn toàn đem tất cả những cái chứ đón nhận cái sự gia trì của Đức A Di Đà. Mình tại vì mình đọc kinh sách thì cũng có tàu chứ bệnh Đức Nhật Bổn cái chuyện mà cảm ứng giảng sinh cũng rất là nhiều. Thì là mình nói là cái người mà em không thể đọc hết cái câu này, có thể hưởng thọ ngũ dục nhưng vẫn không chướng ngại quả tu đà hoàn trở quả a nan, vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn bất khả tư nghị, không có thể vì thương xót chúng sinh mà thọ giới này. Còn theo cái câu này là mình thấy rõ ràng nhấn mạnh đây là đại thừa. Ông có thể vì chúng thương xót chúng sinh mà thọ với này không? Là với thọ với này là vì chúng sinh mà thọ, đúng không? Đi ngược lại, vì chúng sinh mà thọ với này chứ không phải vì mình, vì lợi riêng cho mình. Và đây là cái động cơ đầu tiên, là bởi vì cái người của Bồ Tát này họ đã phát tâm Bồ Đề rồi. Thank you.